Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang 41, đếm ngược hàng thứ tư. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này. Đắc văn như thị, chủng chủng thanh dĩ, kỳ tâm thanh tịnh, vô chư phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thuộc thiện căn, tùy kỳ sở văn, giữ pháp tương ứng. Đến chỗ này, đây là một đoạn nhỏ. Cái đoạn này là nói nghe âm thanh được lợi ích. Bên trên đã nói là thế giới Tây Phương sống trong ao nước, thất bảo tự nhiên phát ra âm thanh. Tuyên thuyết vô lượng vô biên pháp môn. Đây là nói chúng vô tình thuyết pháp. Chúng ta thông thường gọi là lục trần thuyết pháp. Lục trần này là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế giới Tây Phương lục trần thuyết pháp đầy khắp cõi nước. Ao nước rừng cây đều diễn diệu pháp. Cái thế gian này của chúng ta mà so sánh với thế giới cực lạc có điều gì khác nhau? Thực tại mà nói, cái thế gian này của chúng ta lục trần cũng đang thuyết pháp. Cùng với thế giới cực lạc thì chẳng có gì khác nhau. Chỉ là cư dân ở thế gian này của chúng ta, nhân dân mà trên kinh thường hay nói, phiền não nghiệp chướng, tập khí quá nặng. Sự phiền não nghiệp chướng tập khí này rất nặng. Lục trần rõ ràng là đang thuyết pháp, giống như thế giới Tây Phương vậy. Rõ ràng là chúng ta không nhìn thấy, chẳng nghe được. Căn tánh giống như bị mê muội, không có cách nào để biết được. Lục trần hay là âm thanh hay là hình sắc đang biểu pháp. Cái sự việc này ngày xưa ở Trung Quốc, tông môn giáo hạ xác thực là có những vị đại đức, các ngài tu hành, tu đến khi có một sự công phu nhất định cũng có thể giác ngộ ra được. Thậm chí các ngài giác ngộ ngay trong lục trần. Nhìn thấy sắc tướng mà khai ngộ, nghe âm thanh mà cũng có thể khai ngộ. Những trường hợp này trong lịch sử đều có ghi chép. Cho nên nói rõ lục trần ở thế gian này của chúng ta không phải là không thuyết pháp, chỉ có một số ít người tâm địa thanh tịnh đến một trình độ nhất định thì họ biết được. Các nhà khoa học Nhật Bản trong thời cận đại cũng là một cơ duyên rất ngẫu nhiên. Tôi xem được bản báo cáo của họ. Lần đầu họ nhìn thấy hoa tuyết trong mùa đông. Hình dạng của hoa tuyết vô cùng đẹp. Nhưng mà từ trước đến giờ chưa có sự kết tinh giống nhau của hai hoa tuyết. Họ cứ mãi nghi hoặc về cái sự việc này. Tại vì sao mà không nhìn thấy hai hoa tuyết kết tinh như nhau? Cho nên liền nghĩ đến việc nước cũng có thể xuất hiện sự kết tinh như vậy. Thế là họ liền đi làm thí nghiệm, đem nước để vào trong tủ lạnh cho đông lại, để cho nước đóng thành băng, xem chúng có xuất hiện sự kết tinh hoa tuyết hay không. Thí nghiệm rất nhiều lần, trải qua khoảng thời gian khoảng 2-3 tháng, quả nhiên phát hiện ra, nhìn thấy sự kết tinh của nước. Sự kết tinh của nước ở mỗi nơi là không như nhau. Nước biển, nước sông, nước giếng, nước suối, phổ biến nhất là nước máy ở trong thành phố, cả thảy đều mang đi thí nghiệm. Mấy năm nay đã tích lũy rất nhiều báo cáo thành tích xác thực chứng minh là nước có thể xem, nước biết xem, biết nghe, nước hiểu được ý nghĩ của con người. Chúng ta đem ý niệm thiện truyền cho nước thì kết tinh của nước vô cùng đẹp. Kết tinh của ý niệm bất thiện thì không đẹp, rất là xấu. Kết quả của thí nghiệm, tiến sĩ Văn Bụng Thắng nói rằng chỉ có hai câu nói: thương yêu và cảm ơn này. Nước sau khi nghe được thì kết quả phản ứng vô cùng đẹp, lần nào cũng giống như vậy. Dùng các kiểu ngôn ngữ không như nhau để bày tỏ sự kết tinh đều là rất đẹp. Nước hình như là bất kỳ là chữ viết của ngôn ngữ nào, nước đều có thể xem được, nước có thể hiểu được. Chữ viết nước ngoài chúng ta xem không hiểu, như nước thì hiểu. Cho nên việc này là một hiện tượng không thể nghĩ bàn. Mấy năm gần đây chúng tôi cũng đi khắp nơi tặng chữ yêu thương. Hình như là 2 năm trước chúng tôi đã cho in chữ ái rất lớn, in khoảng mấy chục ngàn bản gửi tặng khắp nơi trên toàn thế giới. Cái bản gốc của chúng tôi, hiện tại các bản hiện nay được in lại thì không phải là bản gốc, Cái bản gốc thì chúng tôi tặng cho thủ tướng rồi. Thủ tướng Ngô, bản của ông ấy mới đúng là bản gốc, không phải là bản in lại. Những bản khác đều là bản chúng tôi in lại rất là nhiều để đem đi tặng. Việc này cùng với thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bụng Thắng tình cờ trùng hợp. Công việc này chúng tôi đã làm được 2-3 năm rồi. Tôi xem bản báo cáo của tiến sĩ Giang Bụng Thắng là vào khoảng 3-4 tháng trước tôi mới gặp được bản báo cáo. Năm ngoái thì vẫn chưa biết. Nếu như bà biết được năm ngoái tôi đi Nhật Bản 2 lần thì tôi sẽ đi thăm ông ấy. Hiện nay tôi cũng đã liên lạc rồi. Đích thực khẳng định là ông có làm thí nghiệm đối với nước. Cái chân lý trong vũ trụ vĩnh hằng không thay đổi đó là lòng yêu thương, sự cảm ơn. Cho nên lần này phó cư sĩ phát tâm làm rất nhiều áo thun. Tôi thấy khi các bạn mặc vào, phía trước là chữ ái, phía sau là chữ cảm ơn. Đây là phần in bằng chữ. Phần in này vẫn chưa lớn, nên in lớn hơn chút nữa. Hy vọng là chúng ta thường xuyên đặt chữ ái và chữ cảm ơn ở trong tâm, nó sẽ có tác dụng không thể nghĩ bàn. Việc này mọi người có thể làm thí nghiệm. Ở trong nhà của các bạn đều có tủ lạnh, dùng chữ ái dán vào trong tủ lạnh, mùi vị thực phẩm ở trong tủ lạnh của các bạn thì không như nhau. Các bạn có thể làm thí nghiệm. Nếu như trong nhà bạn có hai cái tủ lạnh, một cái dán chữ ái, một cái thì không, bạn xem thử kết quả của hai tủ lạnh này có như nhau hay không. Để cùng loại thức ăn như nhau, để từ một tuần lễ trở lên, sau đó bạn lấy ra xem thử, nó sẽ chẳng như nhau. Sự việc này người nước ngoài gọi là từ trường. Cho nên tất cả vạn sự vạn vật cùng với những lời đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm là hoàn toàn tương ưng. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta là thế giới vi trần. Vi trần là vật thể nhỏ vô cùng. Mắt thường của chúng ta không có cách gì nhìn thấy được. Nhân tâm thành thể. Tâm nó có đức, có năng. Đức năng của nó là bất sanh, bất diệt. Đức năng của nó là vĩnh hằng. Hơn nữa, cái đức năng này là phổ biến khắp mọi nơi, phổ biến khắp mọi lúc. Giống như ở phía trước tôi đã nêu ra cho các vị một thí dụ, các bạn có thể nhận thức được. Chúng ta chẳng có cách gì tưởng tượng. Giống như chúng ta dùng sóng điện từ làm thí dụ, đây là đức năng của nó. Cái thân thể này của chúng ta, tất cả vạn vật vật thể thì cũng giống như là tiếp nhận sóng của cái máy điện từ này vậy. Con người chúng ta cũng có thể tiếp nhận, nước cũng có thể tiếp nhận, bàn ghế cửa dán đèn cũng có thể tiếp nhận. Do đó tiến sĩ Giang Bụng Thắng khuyến cáo người dân trên toàn thế giới, hy vọng là chúng ta dùng thiện tâm đối đãi với tất cả vạn vật, để đối người, đối sự, đối vật thì sự báo đáp cũng là tốt đẹp. Tuyệt đối không nên dùng niệm ác, ý ác để đối đãi tất cả chúng sanh. Sự báo đáp này sẽ là vô cùng xấu. Giống như cái đạo lý này, Lần này mọi người đã trải qua trận truyền nhiễm bệnh SARS. Bệnh SARS tôi nghe nói là do nó biến đổi gen, đã biến đổi mười mấy lần, càng biến đổi nó càng độc. Nguyên nhân là gì? Là do chúng ta dùng tâm bất thiện để đối xử với chúng. Bạn xem báo chí mỗi ngày, cái thông tin này hàng ngày ở trên báo. Chúng ta muốn giết chết virus gây bệnh này, muốn tiêu diệt cái căn bệnh này. Bạn thử xem cái ý niệm này là thật ác. Lúc khởi lên cái ý niệm này thì căn bệnh sách lập tức nhận được cái thông tin này, nó liền biến đổi độc hại hơn. Cho nên sự độc hại của nó là sanh ra từ đâu? Là do chúng ta tạo ra cho nó. Bạn xem con người chúng ta nhiều như vậy, truyền cho chúng loại cái ý niệm ác này, chúng càng thay đổi càng độc hại. Đạo lý chính là như vậy. Nếu như chúng ta thay đổi ý niệm này, dùng phương pháp hòa bình để đối xử với chúng, thì bệnh sẽ nhanh chóng tiêu mất. Lúc căn bệnh truyền nhiễm này mới vừa được phát hiện, có người hỏi tôi, vào lúc đó tôi dự đoán, tôi nói sẽ không kéo dài quá một tháng. Kết quả chẳng ngờ tới nó là kéo dài hơn 3 tháng. Thực tại mà nói, tuyệt đối không thể kéo dài hơn 1 tháng. Tại vì sao kéo dài đến 3 tháng? Chính là sự độc hại của nhiều người chúng ta ở trên thế giới này đã truyền sang cho chúng, nên chúng trở nên rất độc. Bạn nói xem có bị quan hay không? Đông y và Tây y thật sự là khác nhau. Tây y thì họ chẳng hiểu được cái đạo lý này. Tây y thật sự là muốn tiêu độc, tiêu là tiêu diệt. Còn Đông y thì không nói tiêu độc, mà là nói giải độc, hóa giải. Bạn xem tâm, ngôn ngữ đều là hòa diệu. Những con vi khuẩn này, ngày nay chúng ta nói nhân quyền, con người có quyền sanh tồn, thì vi khuẩn cũng có quyền giống như vậy. Tại vì sao chúng ta lại có thể tùy tiện ức hiếp chúng chứ? Phải biết sống chung hòa bình với chúng, sống chung hòa thuận, hợp tác lẫn nhau. Chúng ta dùng tâm thương yêu thì sự độc hại của chúng sẽ được hóa giải. Cùng với đạo lý của việc thí nghiệm sự kết tinh của nước là như nhau. Chúng ta dùng tâm sân hận thì sự kết tinh của nước rất là xấu xí. Một niệm hồi tâm, dùng tâm hoan hỷ, dùng tâm yêu thương đối xử với chúng, bạn dùng kính thiện di để xem thì thế nó đã biến đổi rất tốt. Tùy theo ý nghĩ của chúng ta mà chúng thay đổi. Đạo lý là như vậy. Những người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm địa thanh tịnh, không thanh tịnh thì họ không thể giảng sanh. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều quan trọng nhất chính là tâm thanh tịnh. Trên kinh cũng đã nhắc nhở chúng ta, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Hoàn cảnh vật chất ở thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng với trên quả địa cầu này của chúng ta chẳng khác nhau. Tổ sư Đại Đức thường hay nói, tịnh độ là nơi đây, nơi đây chính là tịnh độ. Lời nói này chẳng có sai, xác thực là như nhau. Tại vì sao thế giới Tây Phương bằng tiếp xúc đều là chúng bảo trang nghiêm, thế giới này của chúng ta nó đã biến hiện ra hình dáng như vậy, đất cát gạch ngói. Bạn nên biết sự biến hóa của kết tinh nước thì bạn bỗng nhiên ngộ ra. Những người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện, cho nên hoàn cảnh vật chất đều rất là tốt đẹp, đều trở nên rất đẹp. Cư dân ở thế giới này của chúng ta tâm bất thiện, ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện, cho nên phản ứng của nó thì vô cùng xấu. Đạo lý chính là như vậy. Phật từng hay nói ở trên kinh, cảnh tùy tâm chuyển, Điều này đã được chứng minh rồi. Cảnh chính là hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất thì tùy theo tâm của chúng ta mà chuyển. Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này thì chúng ta mới có thể chuyển cảnh giới của mình. Thì sự tu hành của bạn mới có công phu. Trước tiên, sự chuyển đổi rõ ràng nhất là chuyển tướng mạo của bạn. Tiếp theo là thể chất của bạn thay đổi. Lúc chưa học Phật, trên người có rất nhiều bệnh. Học Phật công phu đắc lực rồi, cái thân này bệnh không còn nữa. Tại vì sao không còn nữa? Vì ý niệm của bạn đã chuyển rồi. Tất cả tế bào trên cái thân này, thí nghiệm nước kết tinh của tiến sĩ Giang Bụng Thắng, thân thể con người nước chiếm hết 70%. Chuyển biến toàn bộ đều chuyển biến thành kết tinh đẹp nhất. Thân thể của bạn làm sao mà không được khỏe chứ? Cho nên con người không nên có niệm ác. Chúng ta lấy ác niệm, ác hạnh để đối xử với người khác. Điều này tôi thường hay nói, người ta chịu thiệt hại 3 phần, bản thân mình chịu thiệt hại 7 phần. Lợi bất cập hại. Hại người chưa được, nhưng mình lại bị hại trước tiên rồi. Học Phật phải có trí huệ. Trí huệ khai thì chuyển cảnh giới. Từ bản thân chúng ta, sau đó mở rộng ra đến gia đình, rồi đến hàng xóm. Điều này ở trên kinh điển Phật thường hay dạy bảo chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, làm cho người khác xem. Hiện nay cái khuyết điểm chung của chúng sanh ở thế gian này, là ưa giả dối. Không những dối gạt người khác, mà còn dối gạt chính mình. Điều này Phật nói ở trên kinh, kẻ đáng thương xót. Cho nên chúng ta phải học sự chân thành. Hiện nay tâm con người không thanh tịnh, nhiễm ô nghiêm trọng, xác thực là có không ít người đã cảm xúc sâu sắc đến hoàn cảnh ô nhiễm, đe dọa nghiêm trọng đến sự sống còn của chúng ta. Điều này đã bị phát hiện. Hoàn cảnh tại vì sao bị nhiễm ô vậy? Đều là do con người gây ra. Công thương nghiệp phát triển đốt cháy bầu không khí này, đây đều là chất độc, cực độc. Bạn xem một ngày có bao nhiêu chất độc mà các nhà máy đã thải ra, do xe ô tô thải ra, do máy bay thải ra. Loại khí độc này bao quanh quả địa cầu, nó ở trên bầu trời cao. Các nhà khoa học nói với chúng ta, nó cũng có điểm bão hòa. Nếu như đạt đến điểm bão hòa thì cái bầu trời này không thể chịu đựng được nữa, nó sẽ rơi xuống lại. Rơi xuống lại thì thật khủng khiếp rồi. Nó thật sự là ngày tận thế. Những thứ này sau khi rơi xuống, đó là một mảng chết chóc. Không những là động vật không thể sống sót, mà thực vật cũng không thể sống sót. Cho nên con người nói đây là ngày tàn của thế giới. Có thể là cái bầu không khí này cực độc. Điều này có thể xảy ra. Thật sự là hủy diệt nhân loại, đây chính là do con người gây ra. Phá hoại sinh thái tự nhiên. Phá hoại sự cân bằng sinh thái. Chúng ta sẽ gánh chịu tai họa của thiên nhiên. Thật ra tai họa của thiên nhiên đều là do con người gây ra. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta đều cương yếu. Phật nói tâm tham thì chiêu cảm nạn nước. Điều này trên kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Sân hận cảm đến nạn lửa, ngu si chiêu cảm nạn gió, kiêu mạn bất bình cao thấp cảm đến nạn động đất. Điều này người thế gian thông thường gọi là tai họa thiên nhiên. Nó có nguyên nhân của nó, chứ không phải là tự nhiên. Là do tham sân si mạng đã chiêu cảm. Sát sanh, sát sanh ăn thịt thì cảm đến nạn đau binh. Điều này các đồng tu học Phật chúng ta đều biết rất rõ. Chứ vì tổ sư Đại Đức xưa nay thường hay khuyên dạy chúng ta, đến trong kinh Phật cũng đều nói như vậy. Nếu như chúng ta muốn tránh được tất cả chiến tranh trên thế gian này, đạo binh kiếp chính là chiến tranh. Cách nào có thể giúp cho cái thế giới này vĩnh viễn không có chiến tranh? Trừ khi chúng sanh không ăn thịt nữa. Chúng sanh chúng ta từ nay về sau đều không ăn thịt thì thế gian sẽ không còn chiến tranh. Đây gọi là nhân họa. Nhân họa chính là do chúng ta tùy tiện giết hại chúng sanh. Chúng sanh trong tâm thì chẳng chấp nhận, chúng không có đủ sức để phản kháng. Hôm nay bị bạn giết, nỗi oán hận này vĩnh viễn không thể hóa giải. Chúng sẽ tìm cơ hội để báo thù. Cho đến khi nào chúng được tái sanh lại làm kiếp người, vậy là bạn phải đối đầu với oan gia. Cho nên chúng ta học Phật, hôm nay có vài vị đồng tu đến hỏi tôi, tại vì sao những gì đó học Phật lại có quá nhiều sự trở ngại? Sự chướng ngại này là điều tất nhiên thôi. Trong quá khứ và đời này, bạn hãy thử nghĩ xem, bạn đã giết hại bao nhiêu chúng sanh, vô tình hay cố ý. Những chúng sanh này tuyệt đối không bao giờ nói trong lúc giết hại chúng, chúng vui vẻ đồng ý cúng dường mạng của chúng cho bạn. Không có cái đạo lý này. Bạn xem khi bạn giết một con gà, hiện giờ thì không nhìn thấy được. Ngày xưa ở nhà quê có nuôi gà, các bạn muốn giết chúng, chúng biết được liền bay đi, chạy đi khắp nơi để mà thoát mạng. Bạn biết điều này mà, bạn nhìn thấy cái hiện tượng này của chúng thì bạn liền hiểu được, chúng chẳng cam tâm tình nguyện cúng dường mạng của chúng cho bạn. Hay nói cách khác, nỗi thù hận này tồn tại vĩnh viễn, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Cái nghiệp này đã tạo rồi. Trong quá khứ không biết đã tạo cái nghiệp này rồi. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải biết sám hối. Sám hối quan trọng nhất là từ nay không tái phạm. Vậy mới gọi là chân thật sám hối. Không phải nói sám hối rồi lại tái phạm, vậy thì chẳng có lợi ích gì. Vì sao không tái phạm? Còn phải nghĩ cách để mà khắc phục. Sự khắc phục tốt nhất chính là bảo vệ động vật, hộ sanh và phóng sanh. Như vậy mới có thể hóa giải được oán nghiệp. Hơn nữa đối với những quan gia này cũng đừng sợ hãi, bạn sợ họ cũng chẳng có lợi ích gì. Bạn nên nghĩ cách siêu độ cho họ, giúp đỡ họ, như vậy thì đúng. Những trường hợp như thế này, vào thời xưa, chư vị cao tăng đại đức có rất nhiều tấm gương để cho chúng ta xem. Chúng ta cần phải học hỏi, siêu độ. Cái ý niệm này không bao giờ được quên. Từng chút công đức tu học trong đời này của chúng ta đều phải hồi hướng cho họ. Bạn không nên lo sợ là hồi hướng công đức cho họ rồi thì bản thân mình không còn công đức nữa. Bản thân trái chủ của bản thân mình được hóa giải rồi, đó chính là đại công đức. Lợi người mới là thật sự lợi mình. Tự lợi chính là thật sự hại mình. Cái đạo lý này bạn nên tỉ mỉ mà hiểu cho thấu đáo. Con người từ vô thị kiếp cho đến ngày nay, khi còn mê chính là mê trong tự tư tự lợi. Thế gian đích thực là làm cho người ta ngộ nhận về sự, về lý này rất là nhiều. Chúng ta không cẩn thận mà quan sát, phân biệt thì thường hay bị ngộ nhận. Mấy năm trước đây tôi ở Hồng Kông giảng kinh, đài truyền hình Á Thị Hồng Kông đến phỏng vấn tôi. Vì đó là Hà Tiên Sinh, là một người rất có uy tín. Ông nói với tôi, ông nói: thưa Pháp Sư, người xưa thường hay nói, con người mà không vì mình thì trời chu đất diệt. Tại vì sao mà nói cái câu này? Ai mà chẳng vì bản thân mình? Vì bản thân mình là đạo lý hiển nhiên. Đây chính là tự tư tự lợi, là điều hiển nhiên. Tôi liền trả lời ông ấy. Tôi nói cái câu nói này đã làm ngộ nhận cho rất nhiều chúng sanh. Tôi liền đưa ra thí dụ, Thích Ca Mâu Ni Phật cả một đời không vì bản thân mình, Khổng Tử cả một đời không vì bản thân mình. Trong lịch sử có rất là nhiều nhân vật nổi tiếng đều là vì chúng sanh, không vì bản thân mình. Trời đâu có tru họ, đất cũng đâu có diệt họ, ngược lại còn lưu danh mãi về sau. Thích Ca Mâu Ni Phật trên thế giới này vẫn lưu danh gần 3.000 năm rồi. Bao nhiêu người lễ lại Ngài, bao nhiêu người cung kính Ngài, làm cho chúng sanh ngộ nhận. Tổn người nhất định là hại bản thân mình, nhất định không phải là lợi ích cho bản thân mình. Cái đạo lý này nhất định là phải hiểu. Ông còn hỏi tôi về tánh thiện tánh ác. Mạnh Tử chủ trương tánh thiện, Tuân Tử chủ trương tánh ác. Ông hỏi tôi rốt cuộc tánh người thế nào là thiện, thế nào là ác. Chủ trương tánh thiện tánh ác là cách nói của hiền nhân. Thánh nhân không phải nói cách này. Thánh nhân nói như thế nào? Thánh nhân nói tánh tương cận tập tương diễn. Nói thiện ác là tập tánh, không phải là bổn tánh. Cho nên chúng ta nhất định phải khẳng định tánh người vốn là thiện. Bạn xem từ xưa dạy học cho trẻ thơ, câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Điều này cùng với Phật Pháp nói là hoàn toàn như nhau. Tánh bổn thiện này chính là trong Phật Pháp đã nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh vốn là thiện. Tại vì sao lại biến thành bất thiện vậy? Là do tập tánh. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là đã bị hoàn cảnh làm ô nhiễm rồi, không còn là bổn tánh nữa. Nếu như bạn hiểu được cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này, bạn mới hiểu được công tác giáo dục rất là quan trọng. Ở trong nước, ngoài nước, bạn nhìn xem đại thánh đại hiền trên toàn thế giới, các ngài xuất hiện ở trên thế gian này, các ngài làm việc gì? Đều là làm công tác giáo dục. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nay đem Phật giáo xem là tôn giáo. Thích Ca Mâu Ni Phật nếu nghe được thì ngài sẽ chảy nước mắt. Phật giáo không phải là tôn giáo. Bạn xem thử những ghi chép trong kinh điển cả cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni Phật, những điều ngài đã làm chính là điều mà hôm nay chúng tôi nói, giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Sự giáo học của ngài không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, cùng với Khổng Lão Phu Tử là như nhau, ai cũng đều được nhận sự giáo dục. Lấy bản thân mình làm tấm gương, từ nơi công tác giáo dục, Khổng Lão Phu Tử thực sự mà nói, các ngài từ trong công việc giáo học, thời gian hoàn toàn không dài, nhưng mà cả cuộc đời các ngài làm giáo dục, năng lực xác thực là vô cùng thâm hậu. Thời gian giáo hóa chúng sanh thật sự chỉ có 5 năm. Sự thành tựu của 5 năm, tôi nghĩ là bản thân ngài Khổng Phu Tử cũng không nghĩ đến. Trong ý nghĩ của ngài, thực tại mà nói là hy vọng thay thế quốc gia, thay thế thiên hạ. Thiên hạ vào lúc đó chính là khu vực của Trung Quốc hiện nay. Chính là vì tất cả nhân dân là một chút việc tốt. Đích thực là ngài muốn học theo Chu Công, học theo Quảng Trọng. Vô cùng đáng tiếc, vào thời Chu Du Liệt Quốc, chư hầu các nước là các vị vua, chẳng có ai dùng ngài. Ngài cũng chẳng có cách nào khác là trở về quê nhà, trở về quê nhà dạy học. Không ngờ rằng sự giáo học này đã trở thành một tấm gương tốt cho vạn đời sau, làm cho cả đất nước Trung Quốc vẫn tôn kính ngài mãi cho đến ngày hôm nay. Điều này ngài chưa hề nghĩ đến. Nếu như vào thời đó thực sự có quốc gia nào mời ngài làm quan tể tướng, tôi nghĩ sự thành tựu của ngài trong lịch sử Trung Quốc cũng chỉ có thể là giống như sự thành tựu của Chu Công, Quảng Trọng, không thể trở thành tấm gương cho vạn đời sau. Điều này đã nói rõ cái thế gian này, bất luận là ở trong nước hay ngoài nước, bất luận là ngày xưa hay ngày nay, công tác giáo dục là quan trọng hơn tất cả. Xã hội ngày nay động loạn, nguyên nhân căn bản chính là do sự giáo dục của chúng ta bị lơ là. Việc giáo dục này là vì điều gì? Là vì bạn làm người. Nội dung dạy học của thần thánh, điều này chúng tôi trong lúc giảng giải thường hay nhắc đến, vậy cho chúng ta hiểu được chân tướng tất cả pháp của vũ trụ. Trên kinh Phật nói thật tướng của các pháp. Dùng lời hiện nay để nói chân tướng của nhân sanh vũ trụ, bạn nên hiểu cho rõ ràng, cho minh bạch, thì bạn mới hiểu được chúng ta phải làm người như thế nào, nên tiếp vật như thế nào. Cho nên tác dụng của công tác giáo dục chẳng qua là giúp cho bạn hiểu được mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ giữa con người với hoàn cảnh tự nhiên, mối quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Đây gọi là đạo. Đây chính là đạo. Mối quan hệ đã hiểu rõ ràng rồi, chúng ta dùng cách thức như thế nào để mà sống, dùng cách thức như thế nào để mà xử sự đối người tiếp vật, đó chính là đức. Cho nên Nho Gia đã đề xuất ngũ luân, ngũ thường, bát đức. Đây là nội dung chủ yếu mà thần thánh giáo hóa tất cả chúng sanh. Hiệu quả của nó ra sao? Hiệu quả là trí huệ của con người mở ra, phá mê khai ngộ, biết được không những mối quan hệ giữa con người với con người có thể tương thân tương ái, mà còn có thể yêu cả vạn vật, có thể yêu thương cả thiên địa quỷ thần. Chính là nói mối quan hệ giữa người với người, con người với hoàn cảnh tự nhiên, trong hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, con người với thiên địa quỷ thần, một tấm lòng yêu thương, lòng yêu thương chân thật. Tấm lòng yêu thương đó chính là từ việc bạn chân thật hiểu được chân tướng sự thật, thì tấm yêu thương của bạn mới có thể khởi lên được. Bạn chưa hiểu được chân tướng sự thật thì tâm thương yêu của bạn không khởi lên được. Tâm yêu thương đó chính là tánh đức, mà ở trong bổn tánh vốn đã có. Hiện tại tâm yêu thương không có, không có là do mê mất đi bổn tánh. Không biết được tánh con người vốn là thiện, tánh con người vốn là thiện, tánh của vật cũng là thiện. Điều này ở trong Phật Pháp đã nói. Lý thể của tất cả vạn vật là pháp tánh, lý thể của tất cả động vật là Phật tánh. Phật tánh cùng pháp tánh là cùng một tánh. Chí thiện, bổn thiện, điều này không phải là do học mà được, mà là trong tự tánh vốn đầy đủ. Chư Phật Bồ Tát xem tất cả chúng sanh, xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Các ngài nhìn từ chỗ nào? Các ngài nhìn từ trên bổn tánh của bạn, nhìn từ trên bổn thiện của bạn. Các ngài không nhìn từ tập tánh. Cho nên từ trên bổn tánh, bổn thiện mà xem tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Bạn hiện nay vẫn là Phật, chẳng phải giả một chút nào. Cho nên các ngài tôn kính bạn. Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, nguyện thứ nhất các ngài đã áp dụng rồi. Tại vì sao chúng ta không làm được? Chúng ta đã mê mất đi tự tánh rồi, không biết được tất cả chúng sanh vốn là thiện. Chúng ta chỉ nhìn thấy tập tánh, không biết được con người có bổn tánh. Chúng ta cũng nhìn thấy tất cả vạn vật cũng là nhìn thấy tập tánh của chúng, cũng không nhìn thấy được bổn tánh. Cho nên tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, tâm yêu thương của chúng ta tất cả đều không khởi lên được. Nguyên nhân là chỗ này. Điều này phải nhờ vào việc giáo dục. Chỉ có tâm yêu thương bình đẳng, thanh tịnh chân thành, thật sự sanh khởi lên, thì thế giới này mới có hòa bình. Người dân biết được tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, giống như người trong một nhà, không phân biệt quốc gia, không phân biệt tôn giáo, giống như là anh chị em ruột thịt vậy. Bạn nói thử xem, cái thế giới này đẹp biết bao. Thế giới này chính là thế giới cực lạc mà trên kinh Phật đã nói. Hiện nay có người cầu mong hòa bình. Hòa bình thì từ chỗ này mà thâm nhập. Thế giới này hiện nay mọi người đều biết phần tử khủng bố rất nhiều. Mọi khu vực quốc gia đều rất lo lắng. Phải làm thế nào để có thể hóa giải cái vấn đề khủng bố này? Vấn đề khủng bố, cái kiểu xung đột này có thể được hóa giải. Tôi ở Úc Châu cũng có tham dự cùng với các vị giáo sư ở trường đại học. Họ chuyên môn về chương trình này, chuyên nghiên cứu chương trình này. Tôi cùng với các vị giáo sư này tiến hành buổi tọa đàm. Tôi nghe họ nói ra một số phương pháp. Sau khi tôi nghe xong, tôi nói không được, các bạn không nên tiêu diệt. Họ dùng cách gì vậy? Dùng vũ lực ngăn chặn. Đây không phải là cách để giải quyết. Giải pháp chân thật là phải hóa giải thù hận, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân, vậy mới có thể hóa giải được. Họ nghe tôi nói cách này, họ nói: thưa Pháp Sư, cái cách của Ngài là chủ nghĩa lý tưởng, là không phù hợp với thực tế. Ngài lấy ân huệ đối đãi với họ, còn họ thì dùng bạo lực đối với Ngài. Cách nhìn của họ xem ra rất cạn cợt, xem ra chưa đủ sâu. Cho nên chân thật giải quyết cái vấn đề này là phải dựa vào giáo dục, phải nhờ vào sự giáo dục của thánh hiền. Bắt đầu làm từ đâu? Từ bản thân của chúng ta mà bắt đầu. Trước tiên là hóa giải xung đột của chính bản thân mình. Bản thân xung đột điều gì? Ở trong Phật Pháp có nói xung đột của bổn tánh và tập tánh. Đây mới chính là cái gốc. Lời nói này họ cũng khó hiểu. Đây là danh từ Phật học họ rất ít tiếp xúc. Tôi liền nói với họ cách khác là xung đột của tự lợi và lợi tha. Điều này thì mọi người dễ hiểu. Mỗi người chúng ta đều có sự xung đột của tự lợi và lợi tha. Sự xung đột đối lập này không thể hóa giải, thế giới đừng mong có hòa bình. Bạn muốn cầu cho thế giới hòa bình thì trước tiên bạn phải đem sự xung đột của tự lợi và lợi tha ở trong nội tâm của bạn mà hóa giải. Buông bỏ tự lợi, niệm niệm là lợi ích cho chúng sanh. Thân tâm của chúng ta phải vui vẻ. Cái bộ phận thân thể này, cái cơ quan này của chúng ta phải hòa mục, không nên phát sinh sự xung đột. Thân thể của bạn tự nhiên khỏe mạnh. Tại vì sao con người ta sinh bệnh? Sinh bệnh chính là các bộ phận bên trong cơ thể của bạn không hợp tác với nhau, phát sinh xung đột. Cho nên bạn phải trị bệnh. Vì trị bệnh này cũng giống như phẫu thuật ngoại khoa, nó không phải là trị bệnh tận gốc. Thì bệnh tận gốc là trị từ nội tâm, đem sự mâu thuẫn từ trong tâm mà hóa giải, các bộ phận này mới hồi phục sự hợp tác. Hai bên đều phải tôn trọng nhau, nhất định không có vị trí thứ hai. Điều này trong Phật Pháp thật là cao minh. Bạn xem trên Kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông chương, mỗi thứ đều là đứng nhất, không có điều nào đứng thứ hai. Như vậy mới giải quyết được vấn đề. Các bộ phận trên cơ thể này của chúng ta, mắt đứng thứ nhất, tai cũng là thứ nhất, mũi cũng là thứ nhất. Mỗi một bộ phận đều là đứng nhất, thân thể sẽ khỏe mạnh. Nếu như nói mắt của bạn đứng nhất, các bộ phận khác đứng thứ hai, thứ ba, thì bạn đã bị bệnh rồi, nghiêm trọng thì tử vong. Xã hội của chúng ta cũng là như vậy, không kể là quốc gia lớn hay nhỏ, mỗi quốc gia đều là đứng nhất. Ở trong một đoàn thể, như chủ tịch hội đồng quản trị hay giám đốc công ty, cho đến nhân viên lao công ở cấp dưới, mỗi người đều là đứng nhất, thì công ty của họ mới mạnh. Chủ tịch hội đồng quản trị đứng nhất, giám đốc cũng đứng nhất, nhân viên mỗi người cũng đều là đứng nhất, đối đãi bình đẳng. Vì sao vậy? Vì công việc của bản thân mỗi người đều làm đến tận tâm tận lực, họ sao mà không đứng nhất được chứ? Nếu như bạn nói ông chủ đứng nhất, nhân viên thì đứng thứ hai, thứ ba, thì công ty của bạn không có chuyển vọng rồi. Vì sao vậy? Sự kết hợp lợi hại không phải là đạo lý. Khi gặp phải sự khốn khó, mọi người sẽ bỏ bạn, vì thì tan rã. Sự kết hợp về đạo lý không có. Càng khó khăn, càng gian khổ, mọi người cùng nhau nỗ lực để mà duy trì, thì công ty không bị tan rã, công ty sẽ được hưng thịnh trở lại. Giống như con người sau khi bị bệnh vậy, bạn hiểu được cái đạo lý này thì bạn sẽ trở lại khỏe mạnh, không đến nỗi phải chết. Đây là một đạo lý lớn, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, phải học tập. Cho nên sự giáo huấn của Thánh Hiền thật sự là quý báu, đặc biệt là Phật Pháp. Phật Pháp thật sự so với kinh sách của các tôn giáo khác thì nói rõ ràng hơn, nói thấu triệt hơn. Điều lợi ích lớn nhất Phật giáo, Phật không phải là sau khi nói xong là hoàn toàn phải nghe theo lời của Ngài, phải phục tùng Ngài, phải đi theo Ngài, không phải là như vậy. Phật Pháp, điều mà Phật nói là tín, giải, hành, chứng, cuối cùng là để cho bạn chứng thực lời của Phật đã nói. Lời Phật nói không sai. Chứng thực điều gì? Điều Phật đã nói, điều Phật đã làm đều là được lưu xuất ra từ trong tự tánh. Hay nói cách khác, Ngài cùng với tự tánh tương ưng, chính là tương ưng với đức năng vốn có trong tự tánh. Chúng ta cứ y theo cái cách này mà học tập. Thông qua kết quả mà học tập, không ngừng nâng cao cảnh giới, dần dần từng bước một sẽ chứng minh được tất cả những điều mà Phật đã nói thật sự là tương ưng với tánh đức. Tánh đức, cái danh từ này người mới học Phật cũng khó hiểu. Hay nói cách khác là tương ưng với quy luật của tự nhiên. Con người không thể đi ngược với tự nhiên, đi ngược lại với tự nhiên thì sẽ sanh bệnh, Bạn xem thân thể con người, cha mẹ sinh ra cái thân thể này, mỗi một bộ phận đều vận hành theo tự nhiên của nó. Nếu bạn đi ngược lại với tự nhiên, bạn muốn sửa đổi nó, vậy là phiền phức của bạn lớn rồi. Vấn đề đi ngược lại với tự nhiên nổi bật nhất hiện nay là cái gì? Là sửa sắc đẹp. Họ muốn thay đổi diện mạo của họ nên đến thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp. Có rất nhiều người, tôi thấy có cả người học Phật, sau vài tháng sửa sắc đẹp thì không dám gặp ai, khuôn mặt đã hỏng rồi. Đây là đi ngược lại với tự nhiên. Thí dụ rõ ràng nhất, Phật dạy cho chúng ta phương pháp làm đẹp tốt nhất: tướng tùy tâm chuyển. Tâm của bạn thiện thì tướng mạo liền thiện, tâm của bạn đẹp thì tướng mạo của bạn liền đẹp. Tướng tùy tâm chuyển mà. Cái cách này là tương ưng với quy luật của tự nhiên. Cho nên bạn xem ở trên kinh Phật đã nói tướng mạo của Phật đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mỗi một tướng mạo đều là quả báo, quả là do nhân. Phật dạy bạn tu nhân, bạn có thể được quả báo. Quả báo đó tôi thường hay nói, điều trước tiên là tướng mạo thay đổi, tiếp theo đó là thể chất của thân thể bạn thay đổi, sau đó là hoàn cảnh cuộc sống của bạn thay đổi. Rất là rõ ràng, tất cả tùy thuận tự nhiên mà thay đổi. Đổi ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Không cần phải mỗi ngày mong tưởng. Nếu như tôi muốn thay đổi, mỗi ngày tôi đều soi tướng mạo của mình trong gương, tướng mạo của tôi tại vì sao vẫn chưa thay đổi? Vậy thì bạn không có cách thay đổi rồi. Vì sao vậy? Bạn đã xen tạp vọng tưởng ở bên trong. Vọng tưởng không thể thay đổi được. Cho nên lời của người xưa nói rất là có lý: chỉ hỏi việc trồng trọt, đừng hỏi việc thu hoạch. Bạn chỉ cần tu cho tâm bạn thiện.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.